Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Hãy tiếp tục trao dồi. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh về đề tài là hãy tiếp tục trao dồi. Ý mà của đề tài hôm nay tôi xin chia sẻ là nếu chúng ta không có tiếp tục trao dồi, chúng ta sẽ đi thụt lùi, chúng ta sẽ thua và chúng ta sẽ không có tiếng. Một số người nói chúng ta cần gì tiếng, tôi sống được rồi, đâu cần gì mà cần phải phát triển. Thương bà chị em, chúng ta cần phải trao dồi. Chúa đã đặt trong lòng chúng ta quá nhiều ao ước. Mỗi một người trong chúng ta rất đặc biệt trong cánh mắt của Chúa. Mà nếu chúng ta không có nỗ lực trao dồi thì rất làm Chúa rất đau buồn, vì Chúa muốn đặt đẩy trong lòng chúng ta sẽ làm những chuyện rất đại sự trong thế gian này. Một lần nọ có ông Paulo Coelho, là một người chơi violin rất hay, nổi tiếng. Và ông tới tuổi 85 tuổi rồi thì ông đã già, nhiều người đã thấy ông yếu rồi, chắc là về hưu, không còn phải dạy học, không còn đi trình diễn nữa. Nhưng mà quý vị biết không, mỗi sáng sớm ông thức dậy và 5 tiếng đồng hồ tập dượt trên cái violin cũ kỹ đó. Bao nhiêu tiếng? 5 tiếng. Nếu chúng ta là tuổi này, hôm nay cho nó, tại sao 85 tuổi là về hưu, nghỉ ngơi, đi bộ, ngủ sớm, không cần lo gì hết phải không? Nhưng mà không, ông đặt 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày đi chơi violin. Và khi một xứng công viên đến mà thăm viếng ông đó, tại sao ông không nghỉ ngơi mà ông bỏ rất nhiều thời giờ để tập dượt? Thì ông chỉ nói một câu, hình như tôi hầu như trao dồi thêm một tí nữa. Mỗi ngày chúng ta cần phải trao dồi. Nếu chúng ta không trao dồi là chúng ta có sự mất mát rất nhiều. Nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta sẽ ngừng phát triển. Quý vị có học hỏi thêm không? Dù chúng ta 7 tuổi đi nữa chúng ta cần phải học không? Hay là 70 tuổi chúng ta cần phải học không? Ồ, không nghe nói những người... Chúng ta cần phải học. Lúc nào chúng ta cũng trao dồi hết. Tôi rất mừng khi mà tôi đi thăm viếng ông Võ Tính khi mà ông ở gần đây đó. Thì ngày nào ông cũng đi xe bus, mất một tí đồng hồ ra tiệm Việt Nam để lấy tờ báo để ông đọc. Phải đọc báo mỗi ngày, ông không đọc không chịu được. Tôi thấy một cái hình dung rất đặc biệt là mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày cái cần tìm hiểu. Thưa bà chị em, chúng ta những người chúng còn trẻ hơn ông Võ Tính, cho nên chúng ta dành thời giờ để học hỏi lời Chúa, dành thời giờ để trao dồi những kiến thức mà Chúa ban phước cho chúng ta. Dành thời giờ cần phải trao dồi những tài năng mà Chúa đã đặt cho chúng ta. Chúng ta có trao dồi không? Người ta nói rằng trung bình khoảng chừng 50% những người học sinh ra trường trung học, nhớ nha, khi mà học trung học phải đọc sách rất nhiều phải không? Phải đọc rất nhiều sách. Nhưng mà 50% những người mà ra trường trung học rồi chưa từng đọc trọn quyển cuốn sách. Đọc một chỗ này, đọc chỗ kia, đọc tí tờ báo chỗ gì, chưa bao giờ đọc trọn cuốn sách cả. Bao nhiêu người trong lòng chúng ta đừng giơ tay lên là chúng ta ao ước làm sao chúng ta đọc trọn một cuốn sách để trao dồi. Bất cứ sách gì chúng ta cũng trao dồi được hết. Đừng có nghĩ là những nhiều sách chúng ta không học được, chúng ta học để chúng ta tìm hiểu và trau dồi trong lời Chúa cũng vậy nữa. Chúng ta cần phải học lời Chúa để chúng ta trau dồi. Những người có kiến thức từ high school ra, 30 năm sau cái kiến thức từ high school cũng đứng tại chỗ, không có trau dồi. Đúng không? Không có học hỏi gì thêm, không có lấy lớp thêm và không có cố gắng học tập. Trong đời sống tâm linh chúng ta cũng như thế nữa. Chúng ta cố gắng học làm sao làm pháp báp têm được, học hết 28 tín điều, học hết những câu kinh thánh, rồi sao rồi chúng ta không học nữa. Chúng ta không vô lớp giáo học giáo lý, chúng ta không đọc kinh thánh mỗi ngày, chúng ta không có trao dồi hết. 30 năm trôi qua làm sao chúng ta cũng dậm chân tại chỗ. Bao nhiêu người muốn dậm chân tại chỗ? Chúng ta có muốn không? Không. Chúa muốn chúng ta trao dồi. Và tôi tin tưởng rằng tất cả quý vị có tấm lòng làm sao muốn phát triển. Không ai muốn đứng tại chỗ hết. Tôi cũng đâu muốn đứng tại chỗ. Tôi muốn là làm việc Chúa hay là làm bất cứ điều gì, 20 năm trôi qua cũng đứng tại chỗ không làm gì hết. không có trao dồi về tiếng Việt, không trao dồi về tiếng Anh, không trao dồi về cách lãnh đạo, không trao dồi những phương pháp nào khác. Không, chúng ta cần phải trao dồi. Tại sao mà những hãng xưởng nó có những số tiền là gọi bằng continued education? Nghĩa là chúng ta đi tu nghiệp, đúng không? Mà nếu mà người ta không cho mình đi tiền đi tu nghiệp, học hỏi thêm ấy, chúng ta vợ đi không? Đi chứ. Tại sao chúng ta cần phải lệ thuộc một số tiền nhỏ? Chính chúng ta cần phải quyết định để trao dồi, thương bà cho mình. Chúa muốn chúng ta trao dồi hay không? Chúa muốn chúng ta tiếp tục mỗi ngày để trao dồi hay không, thương bà cho em? Muốn. Cuộc sống chúng ta không phải là học hỏi trong cái thời gian chúng ta ở học đường. Cuộc sống chúng ta là mỗi ngày học hỏi, mỗi ngày trao dồi. Và nhiều người nói rằng tôi già quá rồi, không có học gì thêm được nữa. Có già không? Không. Ông mục sư tiến sĩ Lựu tới tuổi về hưu ông lấy được cái bằng tiến sĩ. Ông còn về hưu mà ông vẫn còn học. Nhiều người về hưu, tôi có một người bạn mà mục sư đó, cả 40 năm mà học việc Chúa, không có thời gian học. Bây giờ tôi rất mừng tôi về hưu, bây giờ tôi học tiến sĩ. Cái tôi nghe nó rất ngạc nhiên. Tôi rất mừng là họ muốn trao dồi. Thương bà chị em, đừng bao giờ nghĩ rằng mình về hưu rồi mình không học hỏi được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúa muốn chúng ta trao dồi, quý vị biết không? Hầu như người ta nói là trung bình là chúng ta dùng chỉ có 11%, 1% trí óc của mình à. Có 11% à. Còn biết bao nhiêu phần trăm nữa, 89% mà chúng ta không dùng hết những gì mà Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta dùng trí óc chúng ta đã ban phước cho Chúa, ban phước cho mình để chúng ta trao dồi và chúng ta càng ngày phát triển, thương bà chị em. Nhiều người nói rằng không phải già không, tôi không có thì giờ. Đi làm rồi về mệt mỏi rồi, chỉ lên cầm một tí tờ báo hay là đọc những câu chuyện vớ vẩn hay là xem phim bộ rồi đi ngủ. Tôi có thì giờ. Quý vị có thì giờ không? Quý vị và tôi cùng 24 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ tôi rất mừng là Hội Thánh ở đây nỗ lực là cố gắng hướng dẫn con cái của Chúa làm sao mà đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Quý vị có thấy lịch trình mà tôi phát ra không? Ngày xưa là tôi phát ra miễn phí và tôi thấy một số người bỏ quên ở đây hay là dùng nó làm vé máy bay vân vân. Bây giờ tôi không phát ra nữa. Bây giờ tôi bán trong cái phát. Người nào thật sự muốn học á thì đáng để mua. Và tôi rất mừng là trong gia đình của tôi, là có vợ của tôi, đúng 9 giờ là kêu phải tập trung lại đọc Kinh Thánh 15 phút. Quý vị có 15 phút mỗi ngày không? Quý vị xem commercial TV là đủ 15 phút rồi. Nếu 15 phút đã để riêng ra chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh, hai đoạn Kinh Thánh, là một năm quý vị đã đọc xong cuốn Kinh Thánh rồi. Rất đơn giản. Khi mà những người nói là tôi không có thời giờ, chúng ta hãy xét lại là chúng ta đã phí một số thời giờ. Chúng ta đã mất rất nhiều thời giờ. Có thể ngồi đó nói chuyện, hay là ôm telephone nó nói chuyện, hay là lên Facebook để đánh chỗ này kia. Nhiều cái chúng ta có thể cắt bớt được, mà chúng ta làm được nhiều điều hữu ích. Cái ông Ed Reed là ngày xưa ông mới về hưu rồi. Ông là người luật sư, làm việc vấn đề mà phương pháp gọi là stewardship, là phương pháp để gây quỹ giúp đỡ nỗ lực làm sao dâng hiến cho Chúa ở bên ở trong ở tổng hội Bắc Mỹ. Và ông không có phải là học ra mục sư, cái ba của ông mục sư, nhưng mà ông đọc sách rất nhiều. Tôi nói ông đã viết 4 cuốn sách. Ed Reed viết 4 cuốn sách về thần đạo, nhất là vấn đề Chúa tai lầm. Cái tôi thì giờ ông đâu có viết. Ông nói ông chưa hề xem tivi, nhà không có tivi. Tôi rất mừng là học hỏi từ ông đó, không cần xem TV. Nếu quý vị muốn cái tin tức gì rất ngắn là quý vị lên mạng hay là xem cái phone là đủ rồi, không cần phải xem chi tiết ngồi đó cả ngày mà nghe TV, nghe tin tức, vì nó không có hữu ích. Cho nên ông vẫn tiếp tục giúp đỡ công việc của Chúa bằng viết sách. Có bao giờ ao ước làm sao mà cuộc đời mình viết được một cuốn sách không? Thật sự thương bà cho em, mỗi một người nên có cái mục tiêu cuộc đời mình phải viết một cuốn sách để lại. Tại vì biết bao nhiêu chúng ta đã trải qua cuộc sống, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, chúng ta cần viết một cuốn sách. Cho nên ông đã nỗ lực làm điều đó. Và ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều này rất quan trọng, trong Roma đoạn 12 câu 2. Đây là một cái điều rất quan trọng giữa con cái của Chúa với người ngoài đời. Chúng ta phải khác biệt. Chúng ta phải dùng thời gian chúng ta và chúng ta tiếp tục trau dồi. Trong sách Roma đoạn 12 câu số 2 được viết như thế này: đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này. Đời này chạy theo vật chất, đời này chạy theo những gì của cải, đại sắm sửa những gì mà cần thiết. Đừng chạy theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Có nghĩa là chúng ta phải biến hóa. Mỗi ngày chúng ta trau dồi đời sống tâm linh. Mỗi ngày chúng ta phải trau dồi cái kỹ năng mà Chúa cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sẽ trau dồi đạo đức làm người, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúa muốn chúng ta biết được ý tưởng của Chúa và mục tiêu của Chúa cho đời sống của mình. Mục tiêu của Chúa cho đời sống của quý vị là gì? Quý vị phải khám phá. Không phải là chúng ta sống để làm việc đủ tiền để sinh sống hàng ngày. Không, Chúa muốn chúng ta làm hơn điều đó nữa. Chúa có mục tiêu cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có bắt chước người ngoài là chúng ta không có thời giờ. Rất nhiều mà tôi thăm viếng nhiều người nói là họ xem tivi trung bình một ngày cũng 3 tiếng đồng hồ mà họ không có thời giờ. Nếu chúng ta đi 3 tiếng đồng hồ, chúng ta đọc biết bao nhiêu cuốn sách, trao dồi biết bao nhiêu kiến thức. Một số người nói rằng chúng ta không có tiền. Không có tiền. Có bây giờ nghe nó không có tiền cho nên không có đi học. Mình mà không nói không có tiền mới đi học là mình sẽ không bao giờ cứ việc học hết. Cho nên nhiều người Việt Nam ví dụ mà mới qua đây, tôi không có tiền đi học, cho nên thôi tôi đi làm tạm những cái việc hàng ngày, ra chạy bàn hay là làm gì kia. Không, tiền bạc rất quan trọng. Bỏ vào tiền để đi học nó quan trọng hơn là những gì mình phí thời giờ để chúng ta làm việc hàng ngày. Tôi rất mừng là gia đình của tôi dọn gần tới trường LaSalle University. Và vợ của tôi cũng đã từng làm ở trong trường University. Và tôi thấy cái môi trường nó rất hay là như thế này. Không đi học thế mình làm gì? Mình cũng bắt chước đi học. Vợ của tôi bao giờ nghĩ mà là lấy MBA đâu, nhưng mà thấy ai cũng đi lấy cho nên mình cũng đi lấy. Mà tốn tiền hay không? Cũng tốn. Nhưng mà chúng thấy mình đặt mình có môi trường đó, chúng ta phải cố gắng, chúng ta trau dồi. Không thể nào là chúng ta không có tiền. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta ở trong thành phố, lúc nào nó cũng có vần adult school hay là chương trình trường của học, nó dạy cái lớp rất rẻ tiền, chỉ có khoảng chừng mấy chục đồng một unit. Chúng ta nên lấy. Tôi ao ước làm sao mình dành thời giờ đi lấy. Bây giờ tôi muốn đi lấy mấy lớp để mình trau dồi, phải không? Đừng bao giờ mà nghĩ mà chúng ta không trau dồi. Khi mà quý vị mà 70 tuổi quý vị vô đăng ký đi học, người ta có cho đi học không? Có không? Có chứ. Họ còn khuyến khích hơn nữa. Khi mà tôi vào cái thư viện ở gần nhà đó, họ khuyến khích những người lớn tuổi đọc sách và viết được cái tư tưởng trong cái sách mình đọc. Có bây giờ làm gì không? Tôi dẫn con của tôi vô mùa hè, sách mỗi câu đó. Rồi sau đó họ viết như vậy. Rồi tôi hỏi là có chương trình cho người lớn không? Nó có chương trình cho người lớn. Tôi cũng ghi danh vô, tôi đọc cuốn sách rồi tôi viết vài câu. Và họ có khuyến khích là nếu mà ai đọc được mỗi tuần một cuốn sách hay là viết những gì thì họ bốc thăm. Tôi mừng quá, tôi bốc thăm được một cái thẻ gift card 50 đồng đi ăn tiệm Thái. Hay chưa, họ khuyến khích mình mà rất mừng mình làm được điều đó. Cho nên lúc nào trong xã hội chúng ta phải khuyến khích, tiếp tục trao dồi, quý vị đồng ý không? Nếu chúng ta không trao dồi thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển những gì mà Chúa muốn chúng ta. Tuy rằng tôi nói những điều này, quý vị nói mệt quá, làm sao mà học nổi nữa. Mình đã học trong trường rồi, bây giờ ra đi làm rồi, mà có những cái bằng cấp rồi, mà bây giờ đi học gì nữa? Bằng cấp đây có, việc làm đây có, thì đi học gì nữa? Quý vị biết không, cái bằng cấp mà quý vị có đó, trong vòng 5 năm là nó đổi thời rồi. Quý vị đi xin việc làm đó, tôi đã có bằng cấp 20 năm về trước nè, tôi xin việc làm được không? Nói, không, tôi không cần có bằng cấp đó. Tôi có bằng cấp 20 năm về trước về kỹ sư, nếu tôi đem bằng cấp đó chứng minh là tôi còn kỹ sư, họ sẽ chấp nhận không? Không. Cho nên không có giờ mà tiếp tục khoe bằng cấp mình, sau vài năm nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là chúng ta mới học được điều gì, áp dụng như thế nào và phát triển như thế nào. Các bạn trẻ đừng có nghĩ rằng là mình chuẩn bị học xong rồi mà chúng ta không cần phải học nữa. Không, chúng ta phải tiếp tục trau dồi nếu chúng ta muốn phát triển trong xã hội này. Trong Chúa cũng như thế. Trong Chúa cũng như thế. Một số người làm việc rồi nghĩ rằng là bận quá mình cứ làm đi, mình cần trả tiền nhà, trả tiền xe, rồi dâng hiến cho nhà thờ, cứ làm thì sẽ không có thời giờ chúng ta trau dồi. Cái câu chuyện kể rằng quý vị biết là một người, hai người đi cắt cây. Ok. Thì hai người đi, mình nói hai người đi chặt cây đi, phải không? Mình chặt cái cây trong rừng xuống, đi đúng rừng. Mà hai người chặt thì đúng một cái cây này mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để chặt được cái cây xuống. Chặt hoài, năm ngày này qua ngày nọ. Một người kia nói rằng, thôi bây giờ tôi phải nghỉ ngơi, và anh cũng nghỉ ngơi. Bây giờ mình sẽ mài giũa cái gì? Cái rìu hả? Cái gì mình muốn vậy? Chặt cho nó bén thì mình chặt tốt hơn. Cái sau này nói rằng, nói rằng tôi đâu có thời giờ đâu, hãy tiếp tục làm. Có người kia nói không, tôi nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Tôi nghỉ 3 tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục làm sao mà tôi chặt. Thì cái người mà nghỉ thì sao nữa? Chúng ta sẽ mài cái rìu đó cho ảnh trở lại. Chuyện gì xảy ra quý vị nghe đoán thử coi. Mài cái rìu đó xong rồi, nó bén, ảnh trở lại ảnh cắt, ảnh đúng hơn gấp 2 những cái cây mà những người kia mài. Quý vị hiểu không? Là mình phải mài, mình phải dành thời giờ riêng. Đôi khi có những lúc mà mình nghỉ để mình đi học, để trau dồi cái kiến thức. Quý vị bây giờ nghĩ không? Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Ông bà chị em hiểu không? Mình phải nghỉ thời gian để mình mài cho nó bén, rồi mình phải làm công việc nó nhanh hơn và nó nhẹ hơn nữa. Cho nên không bao giờ nghĩ rằng chúng ta học hành là hết mức. Kinh Thánh cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta muốn trau dồi Kinh Thánh là chúng ta phải học, một số người là chỉ học đủ rồi. Kinh Thánh biết bao nhiêu điều chúng ta cần phải học về tiên tri, về sức khỏe, về gia đình, về huấn luyện, biết bao nhiêu đề tài mà chúng ta có thể trao dồi. Cho nên Chúa muốn dạy chúng ta trao dồi. Nếu mà chúng ta không trao dồi thì Chúa không thể nào sử dụng mình. Quý vị muốn Chúa sử dụng mình không? Ai muốn làm chức cao hơn? Ai để đi làm muốn làm chức cao hơn không? Ai muốn làm tiền nhiều hơn? Thì mình phải trao dồi. Không thể nào mà mình nói tôi không muốn, tôi muốn làm tiền nhiều hơn mà tôi không muốn trao dồi. Không thể được. Chúa sẽ không mở đường cho chúng ta, Chúa sẽ không sử dụng chúng ta nếu chúng ta không có tầm vóc muốn trau dồi, muốn lòng trau dồi. Cho nên quý vị đưa những cái thí dụ, chúng ta thấy David, ông đi chăn chiên. Quý vị, chăn chiên giống như là gì, là đi làm tiệm bán đồ ăn sửa bàn chứ không gì đặc biệt hết á. Ai cũng biết chăn chiên, nhưng mà ông có chấp nhận cái nghề chăn chiên đơn giản không? Không. Đôi khi những cái công việc mà quý vị làm á, quý vị làm đơn giản thôi, vừa đủ giờ để đi về. Hay giúp đỡ công việc của Chúa mình, vừa đủ rồi, tôi phát được 1 triệu đơn rồi, tôi đủ rồi, tôi đi về. Nếu chúng ta nỗ lực giống như David. David không phải đi chăn chiên. Ông đi ra, ông săn sóc con chiên, ông chăm sóc con chiên, và ông thấy rằng những cái thú rừng có thể mà tới cướp con chiên mình. Ông phải nỗ lực suy nghĩ làm sao mà rượt những cái thú rừng để khỏi bắt chiên của mình. Ông bắt đầu mới dùng cái gì, tiếng Anh gọi bằng slingshot, tiếng Việt gọi bằng gì, cái ná nó hơi khác một tí, nhưng mà giống như cái slingshot phải không, cái ná. Ông tập luyện, quý vị có hình dung không, ông tập luyện, ông đẩy cái lon coca đó, đúng không? Ông bắt đầu đẩy con ná, ông bắn làm sao mà trúng. Dĩ nhiên lần đầu tiên ông bắn làm sao trúng được. Ông mỗi ngày ông trao dồi, thời giờ rảnh ông trao dồi làm sao mà càng ngày ông bắn trúng, ông dời cái lon đó càng ngày càng xa, chứ nó càng xa nữa ông bắn làm sao trúng nữa đó. Đúng không? Nhiều người khác nói, nắng nôi mệt mỏi, mình đâu cần phải làm điều đó. Nhưng mà ông nó nỗ lực để trao dồi. Khi mà ông làm được điều đó rồi, thì Chúa đã chọn ông để ra chiến đấu với Goliath. Nếu mà chúng ta không có trao dồi, làm sao Chúa dùng mình để chiến đấu những gì mà quan trọng hơn, vĩ đại hơn, thưa bà chị em? Cho nên David không phải là một người tầm thường. Ông trao dồi, thưa bà chị em, đừng bao giờ những cái công việc của mình làm mà nghĩ nó là tầm thường hay là đơn giản, không cần phải học hỏi. Tôi làm nail, tôi đâu cần phải trao dồi học tiếng Anh chứ. Cái chuyện này làm hàng ngày, tôi cũng đâu cần làm gì hơn. Tôi đi sửa xe làm mỗi ngày giống như vậy. Không bao giờ trao dồi. Mình phải học hỏi thêm, lấy thêm lớp, học hỏi thêm tiếng Anh để trao dồi. Tôi thấy như một số người Việt Nam qua đây 20-30 năm không có trao dồi được tiếng Anh. Tại vì nghĩ không có cần. Công việc mình làm đâu có bây giờ mà trong nhà bếp mà nấu ăn đâu giờ cần phải nói tiếng Anh với như khách hàng. Cho nên không bao giờ trao dồi. Mà làm sao chúng ta phát triển được? Thương mại tâm chia sẻ với quý vị những gì trong đạo cũng như ngoài đời cũng vậy nữa. Chúa muốn chúng ta trao dồi thì Chúa mới sử dụng chúng ta. Mà nếu chúng ta không trao dồi thì Chúa sẽ không sử dụng mình.
không có mở đường cho mình, không có sắp xếp cho mình vào một cái chức vụ quan trọng hơn nữa. Chúa muốn mỗi một người trong chúng ta ở đây làm những công việc vĩ đại. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm công việc tầm thường. Đừng bao giờ. Một ngày nào đó quý vị sẽ làm giám đốc. Một ngày nào đó quý vị làm một cái hãng xưởng nào đó. Một ngày nào đó quý vị làm bác sĩ, kỹ sư, làm mục sư. Quý vị sẽ làm những công việc vĩ đại cho Chúa, chứ không phải là công việc tầm thường. Vừa học vừa làm, tôi rất mừng là ba mẹ của tôi dạy cho tôi những bài học rất quý giá. Qua bên Mỹ tiếng Anh không biết, cho nên vẫn ban đêm đi học thêm tiếng Anh, ban ngày đi làm. Cho nên tôi nhớ ông già của tôi, là cha của tôi, xin lỗi, cha của tôi là đó, ban ngày đó sáng sớm làm tới 3 giờ đi làm trong cái hãng xưởng cưa cực nhọc, buổi chiều về một cái rồi là xách vở ôm đi học từ 4 giờ tới 10 giờ. Học 2 năm lấy cái bằng technician vô hãng IBM làm. Tôi thấy những bài học đó rất quý giá. Cho nên không nghĩ là mình đi làm, mình bận rộn, mình không còn thời giờ đi học. Vẫn tiếp tục đi học, phải tiếp tục trau dồi. Và ngày hôm nay tôi ghi danh vào đi học, xin quý vị cũng cầu nguyện như tôi. Phải tiếp tục, bao giờ không bỏ cuộc. Phải đọc sách thêm, phải trau dồi thêm, thương bại chị em. Cái điều quan trọng là như thế này, tôi xin chia sẻ với quý vị, là chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh. Trau dồi là một điều rất quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta không có tìm những người bạn cùng cái sở thích là chúng ta sẽ khó phát triển. Ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 20, Châm Ngôn đoạn 13 câu 20 được viết như thế này: ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Nếu ai giao tiếp với người khôn ngoan, mình trở nên khôn ngoan. Cho nên nếu mà chúng ta biết rằng gần mực thì đen thì gần đèn thì sáng, cho nên chúng ta biết phải chọn những người bạn, những người chúng ta làm việc chung để giúp đỡ, khuyến khích chúng ta trau dồi. Có người nói ôi mệt quá, tôi đi chơi với bạn của tôi qua bên nhà cuối tuần đi gặp bạn bè ngồi chơi, nói dốc hay là uống rượu hay đi chơi đó, nó mất hết thời giờ. Nếu những người mà không đi làm, không trau dồi mà mình muốn làm bạn với họ hay là mình hang around đó, thì chúng ta cũng sẽ không trau dồi. Mà nếu mà chiều thứ bảy hay là chiều chủ nhật hay là ngày nào đó quý vị thấy đi tới những người bạn mà người bạn đó, anh à, bây giờ tôi phải ghi danh đi học. Bạn mình đi học hết, mình làm gì? Mình cũng đi học. Tối hôm nay nhóm của tôi phải học Kinh Thánh, cho nên tôi không có thời giờ rảnh nói chuyện với anh. Thì tự nhiên sao? Mình cũng bắt chước đi học Kinh Thánh. Quý vị thấy không? Mình phải tìm bạn mà chơi để mình trau dồi. Trong Chúa cũng vậy nữa. Nếu mình hang around, mình chơi những người mà không phải theo Chúa, rủ mình đi cà phê hay là uống rượu hay là hút thuốc, từ từ sao? Mình sẽ giống như họ. Đúng không? Bạn mình mà không đi chơi với mình, bây giờ thi cử tới nơi rồi, mà tại sao mà cô không có đi ra ngoài chơi chúng tôi? Tại sao mà ngồi trong lớp học không vậy? Người ta có thể chê mình phải không? Cô này, anh này cô lằn quá. Ngày xưa tôi cũng vậy, tôi cũng không biết đi chơi là gì. Chỉ bằng áo trắng quần đen cứ đi học. Ở bên Mỹ đó chứ không phải Việt Nam. Mà tôi không biết cái gì hơn áo trắng quần đen này. Rồi ở trên cái túi là để cái máy calculator với cái viết đi học. Ngày nào cũng vậy hết. Có nhiều người nói sao? Anh này cụ lằn quá, không biết chơi gì hết. Anh này không biết gì hết về xã giao. Đúng, có thể họ đi chơi, có thể người ta biết họ, hay là họ phấn khởi trong cuộc sống. Nhưng mà về sau này, họ sẽ gặp mình nói, thưa giám đốc, cảm ơn anh. Bây giờ, ngày xưa là mình nói, người ta sao không nể người đó, bây giờ người ta nể đến mình, thương bà chứ em. Cho nên những người mà anh chàng trai đó, đừng có nghĩ là bây giờ mình phải ăn chơi rồi mình có bạn gái, không. Cứ lo học đi, thì lúc đó bạn gái tới nhiều lắm, tha hồ mà chọn. Đúng không? Đừng có bây giờ nghĩ vấn đề chơi. Cái nguyên tắc của tôi khi dạy con là đừng có boyfriend và girlfriend trong lúc trung học và đại học. Phải làm sao học cho xong, tới nơi tới chốn. Học Kinh Thánh như vậy nữa, chúng ta học tới nơi tới chốn. Chứ học lưỡng lự, một sơ, biết sơ sơ là đủ. Chúng ta học tới mức mà làm sao Chúa sẽ dùng chúng ta đi ra truyền giáo. Một số người chúng ta học đơn sơ rồi ra truyền giáo, còn nói tại sao mà mình thất bại. Tại sao? Mình chưa nỗ lực học. Mình chưa nỗ lực rèn luyện. Tôi rất mừng là năm nay con của tôi, Timothy và Samuel, tôi rằng tụi nó không thích đó. Nhưng mà sao? Tôi cũng đẩy. Ngày xưa khi mà tôi học lớp 6, lớp 7 đó, Mùa hè là cái mùa vui nhất để dịp xem TV hàng ngày. Ông bà già đẩy lên đi xe Greyhound. Quý vị Greyhound, có ai giờ đi Greyhound chưa? Chắc một số người cũng khá, cũng chưa bao giờ đi xe Greyhound. Nhỏ tôi xe Greyhound thường xuyên. Lên xe Greyhound đẩy tôi từ đây lên Tuốt Lút ở bên Oregon. Tại sao? Mùa hè là đi hái dâu. Mà tôi rất mừng. Lúc đó tôi đâu có biết gì quan trọng, nhưng mà nhờ ông bà già, tôi rằng thương con, đẩy cho con đi. Nhờ như vậy biết học hỏi làm việc, biết giá trị đồng tiền. Thương bà chị em đừng có bao giờ mà nuôi con mình che chở, mình bao bọc, mình không nó đẩy nó đi. Mình giúp đỡ cho nó phát triển là mình phải đẩy nó đi xa. Người ta nói đi gì? Đi một gì? Đi một đàn, học một sàng khôn. Điều rất quan trọng thương bà chị em. Chúng ta phải đi và chúng ta phải học tập. Và nó trao dồi. Một số gia đình Việt Nam mình protect quá, mình gìn giữ con cái quá. Không muốn đi làm tội nghiệp cho nó. Tội nghiệp nó phải học hành, nó không có thời giờ học. Thương bà hay không? Hồi xưa nhỏ là từ khi mà junior high cho tới high school đó, ngày nào cũng đi làm hết á. Vừa chơi banh, vừa học hành. Sáng sớm là 4 giờ đi thảy báo. Thảy báo không? Rồi đi học xong rồi đi chơi banh rồi chạy bộ về. Cho nên nhờ như vậy, cảm tạ ơn Chúa, mình mới học được cái phương pháp biết cách cần cù làm việc. Cho nên ngày hôm nay những người trẻ mà không có học cái cách làm việc rồi tôi rất buồn, tại vì không biết được cái quý giá của cái làm việc. Quý vị đồng ý không? Không ai đồng ý rồi nè. Người trẻ không đồng ý rồi, người lớn mà không đồng ý nữa không biết nói sao nữa. Phải tập tành làm việc. Tập tành từ nhỏ nó bắt đầu làm rồi, chứ không phải là mình tới tuổi trưởng thành mới làm. Mình phải trau dồi mà khi về già rồi á cũng tập làm nữa. Chứ không phải về già mà không làm. Tôi không biết bà của tôi như thế nào mà gần 80 tuổi vẫn còn làm. Ông nói nhờ ông làm, ông mới mở mang trí thức, ông đọc hỏi, ông tìm hiểu thêm. Cho nên chúng ta cần phải trau dồi điều đó. Và câu chuyện cho quý vị biết là một câu chuyện. Là quý vị biết ông Joseph không? Biết câu chuyện Joseph không? Joseph bị các anh của mình bán vào nô lệ ở Ai Cập. Ông có thể mà than phiền, trách phận, nói tại sao mà tôi có gì làm sai đâu mà anh của tôi bán tôi. Nhưng mà ông ở trong nước Ai Cập rồi, làm nô lệ làm gì? Mà nếu mà ngồi đó than phiền ở chừng nào mà phát triển. Ông mới trao dồi đức tính. Ông trao dồi học tiếng. Tiếng gì? Tiếng Ai Cập. Rồi bắt đầu á, cái người mà ông hầu hạ làm việc trong nhà đó, bắt đầu đưa ông lên cái chức cai quản cả tài chánh. Nhớ nhà một người nô lệ không biết cái tiếng Ai Cập làm sao mà cai quản được. Nhưng mà thì giờ ông vừa làm việc ban đêm mở sách ra đọc. Chắc chắn rồi không làm sao mà trau dồi được. Có phải tự nhiên mà người Hebrew mà bước qua nước Ai Cập mà biết tiếng Ai Cập đâu. Ông học hỏi, ông trau dồi, Chúa đưa ông lên. Cái ông thấy mừng quá, bị bán nhưng mà tới đây làm những công việc cũng rất tốt. Nhưng mà sao? Bị bà vợ của ông chủ làm gì? Làm gì? Vu oan, nói những lời vu oan. Nói những lời vu oan, bị quăng vào tù. Ông có thể than phiền, tại sao mà tôi phải vô tù? Tôi làm điều gì sai? Nhưng mà trong tù, ông lấy lòng được những người cai quản. Bắt đầu ông làm trưởng cai tù luôn. Ông coi hết đúng không? Có phải tự nhiên là mình trong tù là mình bây giờ mình coi, mình đi ra đi vô một cách dễ dàng? Không. Quý vị thấy từ những giây phút ông học hỏi, ông trao dồi cái kỹ thuật biết cách điều hành. Khi mà ông học được gì? Vua Pharaoh sắp xếp ông vào một người tướng lãnh để điều hành đất nước. Tại sao không chọn những người tài ba ở trong nước Ai Cập? Tại không chọn những người mà học ở trong trường Pharaoh mà chọn một người nô lệ Hebrew mà điều hành nước Ai Cập? Tại vì Joseph đã dành thời giờ của mình trao dồi cái kiến thức, hiểu biết ý của Chúa và năng nổ làm việc. Chính quý vị và tôi cũng học được bài học đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta đang sống ở trong thế gian này, hay là qua Mỹ trễ quá, bây giờ chúng ta làm việc tầm thường, không có gì mà quan trọng. Không, đừng bao giờ nghĩ chúng ta tầm thường. Tôi khuyến khích nếu mà qua Mỹ được, dù mấy tuổi đi nữa, chúng ta cần phải ghi danh vô trường đi học. Không học được quý ngày thì học nửa ngày, không học nửa ngày thì học được 3 tiếng đồng hồ buổi tối. Đồng ý không? Chúng ta cần phải trao dồi tiếng Anh, cần trao dồi cái kiến thức trong ngành của quý vị để quý vị phát triển. Thì tôi cũng vậy, nó chính tôi cũng phải trao dồi Kinh Thánh, nghiên cứu thêm để mới chia sẻ lời Chúa và động lòng con cái của Chúa để theo Chúa. Cho nên Chúa muốn dùng mỗi một người chúng ta để phát triển nhà Chúa. Chúa muốn dùng mỗi một người chúng ta để phát triển cái năng khiếu mà Chúa ban cho mình. Cho nên quý vị nghĩ rằng nói đó là David hay là Joseph là những người khác trong cái nhân vật trong Kinh Thánh, tại vì Chúa đã làm cho họ. Không thương bà chị em, nếu họ không nỗ lực thì Chúa sẽ không dùng họ. Quý vị nghe chưa? Nếu chúng ta không nỗ lực, Chúa sẽ không dùng mình. Chúa cho chúng ta tài năng, chúng ta phải nỗ lực trau dồi thì một ngày nào đó Chúa mới dùng chúng ta. Cho nên bất cứ ngành mà quý vị đang làm ở đây, hay là môn nào quý vị học ở đây, quý vị có thể trau dồi thêm nữa không? Trau dồi được không? Dù mình là một người đi buôn bán salesperson, chúng ta học làm sao một phương pháp để lấy lòng khách hàng. Dù chúng ta làm những cái việc máy móc, làm sao chúng ta nghiên cứu, làm sao chúng ta làm cho nó chính xác, đẹp đẽ để cho chủ thương. Để tất cả những ngành nào, việc nào trong nhà thờ như thế, chúng ta trau dồi thì Chúa sẽ ban phước. Nếu chúng ta có công mài sắt thì sao? Sẽ có ngày nên kim. Mà phải chịu khó. Người Việt Nam mà nói sao? Thức khuya dậy sớm. Thức khuya dậy sớm và trao dồi tất cả kỹ thuật của mình. Có bao giờ thức khuya dậy sớm không? Tôi nói thức khuya không phải là cô phân bộ nha. Thức khuya phải đọc sách nào rồi. Và dậy sớm để tập thể thao, dậy sớm để trao dồi kiến thức của mình. Lúc đó Chúa sẽ dùng chúng ta. Chúng ta mong rằng quý vị và tôi đây, năm tới chúng ta không có vần dậm chân tại chỗ đây. Chúng ta phải một tiếng, một bước hơn nữa. Đúng không? We're not the same position anymore. We have to move up. Chúng ta phải nghe trời. Hội thánh chúng ta không phải đứng một chỗ đây. Chúng ta phát triển hơn nữa. Kiến thức về vấn đề Kinh Thánh nha. Kiến thức về Kinh Thánh. Chúng ta không phải biết nhiêu đây đâu. Chúng ta cần phải trau dồi hơn nữa. Tại một ngày nào đó Chúa sẽ dùng quý vị. Có thể đi ra làm một công việc truyền giáo gì đặc biệt. Hay Chúa dùng quý vị mở một cái hãng xưởng nào. Mở một cái công ty nào. Chúa sẽ mở đường. Tôi xin kết luận qua một cái câu chuyện này. Bà N.G. White quý vị biết. Bà đi cho học được lớp tới lớp mấy? Chỉ tới lớp 3. Mà Chúa nói Chúa sẽ dùng mà để làm công việc của Chúa. Bây giờ lớp 3 là viết được bao nhiêu câu văn, viết làm sao thưa ông bà chứ? Học lớp 3 chắc viết vài câu ha. Một đoạn là cũng nhiều. Mà nói với một trang là chắc cũng hơi khó. Mà nói viết một cuốn sách là không thể nào được. Đúng không? Nhưng mà bà viết hơn 50 cuốn sách. Mà không phải là giống như người khác chỉ viết xong rồi đó. Thế hệ sau nó đổi thời không ai đọc nữa. Nhưng mà sách bà vẫn còn tiếp tục dịch ra và phổ biến khắp nơi trên thế giới. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bà có phải là chỉ ngồi đó đợi Chúa cầm cây bút giúp đỡ viết bằng tay không? Có phải không? Yes or no? Không. Nếu vậy vô tủ sách của bà đó, bà biết bao nhiêu cuốn sách, bất cứ ngồi ngành từ khoa học cho tới giáo dục, bà có đủ sách hết. Bà phải đọc những đoạn văn đó và bà tìm hiểu và bà bắt chước những cái cụm từ đó bà viết xuống. Không phải là học lớp 3 là tự nhiên viết được. Nhưng mà Chúa biết rằng bà nỗ lực trao dồi học hỏi và sự hỗ trợ của Chúa thì bà mới làm công việc vĩ đại cho Chúa. Nếu mà Chúa dùng một người đàn bà rất đơn giản mà chỉ học lớp 3 mà bệnh lên bệnh xuống mà làm những việc vĩ đại cho hội thánh của Chúa, cho giáo hội của Ngài, thì quý vị nghĩ rằng Chúa sẽ dùng chúng ta làm được không? Yes, chúng ta làm được. Chúng ta phải tin tưởng chúng ta làm được. Chúng ta tin tưởng chúng ta dạy được. Chúng ta tin tưởng chúng ta hướng dẫn được. Chúng ta tin tưởng chúng ta huấn luyện được. Chúng ta tin tưởng chúng ta ra truyền giáo được. Nếu chúng ta tin tưởng và trao dồi, Chúa sẽ dùng chúng ta. Và hội thánh chúng ta sẽ phát triển. Và chính gia đình của mình cũng phát triển. Và công việc làm của chúng ta cũng sẽ phát triển. Đây là nỗ lực Chúa muốn đặt trong con cái của Chúa. Chúng ta rất khác với người ngoài. Tập trung vào ý tưởng của Chúa thì chúng ta sẽ trao dồi. Ai muốn tiếp tục muốn trao dồi? You want to grow? Cảm ơn ông Ngô Thành, 82 tuổi, giơ tay lên. Các bạn thanh niên sống giơ tay lên. Amen. Đó là cái tấm gương mà chúng ta trao dồi. Phải ông Ngô Thành. Cảm tạ ơn Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.